Thầy nói tiếp, vậy không phải là cái không rỗng tuếch, nó là chân không, nó có chứa một cái chân thật, chứ nó không phải là cái hư không rỗng tuếch đây. Chân tâm chúng ta không phải là cái không rỗng tuếch, mà tiềm tàng, nghĩa là chứa đựng. Tiềm là nó ngậm chứa, bên ngoài không nhìn thấy, mà trong nó có chứa, cho nên gọi là tiềm tàng. Nó ngậm chứa hằng hà sa tánh đức, nó có vô biên công đức, từ bi hỷ xả nhẫn nhục, trì giới, bao nhiêu thứ ở trong cái tạng thức này. Cho nên nó có hằng hà sa tánh đức. Vì thế nó là không, nhưng mà là không hình không tướng, nhưng nó là cái chân thật, bởi vì nó chứa hằng sa tánh đức. Chỉ vì vô minh, chúng ta không có sáng suốt, cho nên cứ nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Chúng ta bị cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó ngăn che, đã mê, bây giờ lại còn bị che chướng. Cứ mỗi niệm, đấy, chúng ta cứ khởi niệm lên, thì cứ mỗi niệm ấy, là chúng ta một ngăn che, bởi vì tánh chúng ta bớt nhị, nó không hai. Cả pháp giới đây chỉ có cái tánh Phật là thật thôi. Thế bây giờ chính chúng ta cứ khởi niệm lên, thế là chia ra thành hai. Cho nên cứ mỗi một niệm khởi lên là cái chúng ta lại chia cái tâm chúng ta thành hai thứ, năng và sở, đối đãi nhau. Cứ mỗi niệm khởi lên là một ngăn che, cái chân tâm liền chia ra làm hai. Chia làm hai là nhận, trong thì nhận có mình là vọng tâm, ngoài có cho là có cảnh, thế là thành có vọng tâm đối với vọng cảnh. Như chúng ta đang ngồi đây, sợi cái niệm nhớ đến quả ổi, thế là thành có hai, có mình với quả ổi thành hai, thế là có vọng tâm đối với vọng cảnh. Vô niệm, đừng niệm nữa, thế là trở về cái trí tuệ của Phật, tức là trở về cái sự thật, trở về cái tâm bất nhị. Thiền tông coi phương pháp này là chìa khóa để vào đạo Phật. Hiện tại bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang dạy các đệ tử ngồi an định cái tinh thần, đừng có khởi niệm. Mỗi niệm khởi lên biết nó là vọng, mặc để nó tan đi. Đó là thiền tông. Bây giờ chuyên tu cái việc ấy, an định để trở về cái chân tâm của mình. Mà sở dĩ mình đi về vọng là bởi vì mình cứ khởi niệm, nhớ cái này, nhớ cái kia, cứ chia cái tâm mình nó ra làm hai. Thế cho nên nhà thiền, người ta bỏ những cái vọng niệm, ngồi yên lặng, trở về cái tâm vô niệm, cái tâm an định. Đức Quán Thế Âm à, thì rồi ở dưới đây chúng ta sẽ học tới cái việc này. Ở đây nói tới cái việc này rồi chúng ta sắp học tới à. Thì Đức Quán Thế Âm Ngài tu về cái tánh nghe. Nghe thì phải nghe cái âm thanh, nhưng mà bây giờ mình Ngài buông cái âm thanh, Ngài phản văn, quay trở về nghe cái tánh nghe của mình. Nghĩa là không đem tâm ra bên ngoài, mà đem tâm trở về nghiên cứu cái tánh biết nghe của mình. Thì Đức Quán Thế Âm Ngài chuyên phản văn nghe cái tánh nghe của mình, thì cứ an định và cái tánh nghe như thế, từ từ cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, rồi cái tưởng ấm nó tan, rồi hành ấm, rồi thức ấm, năm cái lớp vô minh nó tan dần đi, nó tự tan. Ngài chỉ việc an định và tánh nghe thôi. Năm cái lớp vô minh, bởi vì nó là vô minh, năm cái lớp mê nó tự tan dần đi. Khi năm cái lớp nó tan đi thì gọi là sanh diệt đã diệt. À, trước hết cái sắc ấm nó tan, thế là cái sắc ấm nó tan thì cái thọ ấm nó hiển lộ. Rồi cái thọ ấm nó tan thì cái tưởng ấm nó hiển lộ, cho đến cả năm cái nó tan thì gọi là sanh diệt đã diệt. Đấy, năm cái thứ mê nó cứ hiện lên rồi nó tan đi, thế gọi là sanh diệt đã diệt. Lúc bây giờ Ngài được tịch diệt hiện tiền. Tịch diệt, cái tâm tịch là nó vắng lặng, nó không sanh, nó không diệt nữa. Đấy, cái tâm vắng lặng ấy bây giờ nó mới hiện tiền, tức là phải an định và cái tánh nghe, mà năm cái lớp vô minh nó tan đi hết. Còn chúng mình bây giờ thì cứ cả ngày thọ tưởng hành thức suốt ngày, còn ngày năm cái lớp vô minh này nó tan đi. Thế là Ngài chứng được cái chân tâm. Cái chân tâm của mình gọi là diệu pháp. Đấy, nó là cái có thật, nó là một pháp, nhưng cái pháp nhiệm màu, nó biết thấy biết nghe, cho nên gọi nó là diệu pháp. Mà cái chân tâm mình, cái diệu pháp này ví với cái hoa sen này. Ví với cái hoa sen là bởi vì nó độc lập, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm, nó không có chuyển động theo các cảnh, nó độc lập cái chân tánh, cho nên ví nó như hoa sen không nhiễm bụi. Thế là Ngài chứng được cái chân tâm, trở về được cái chân tâm của mình, cho nên Ngài có thần thông diệu dụng như ở trong phẩm Phổ Môn đã nói đủ. Thế cho nên cái chân tâm của mình mới bảo là nó có hằng xa tánh đức. Hễ trở về với nó thì sẽ làm được đủ mọi việc, như Đức Quán Thế Âm đã sử dụng cái chân tâm của mình, cho nên đã cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới chúng sanh. Bởi vì cái chân tâm này nó ở khắp pháp giới, nó đồng thể, nó vẫn viên thông, cho nên nó giao tiếp tất cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh, cho nên nó có khả năng đồng thời một lúc cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới hữu tình. Là nói về cái công dụng của cái chân tâm. Đức Quán Thế Âm đã trở về được chân tâm, cho nên Ngài có cái công dụng lớn lao như vậy. Đức A-di-đà cũng thế, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài đã trở về cái tâm bất nhị nè. Chỉ có cái này là thật thôi, ngoài ra không có cái gì thật cả. Thế cho nên Ngài Đức Di Đà, Ngài đã có cái khả năng thiết lập hẳn một cái cõi an lạc, thế giới cực lạc, để làm một cái trường học đón tiếp tất cả pháp giới chúng sanh. Và Ngài bảo đảm thành công tới tất cả những người nào chịu về cái cảnh cõi an lạc, cái cảnh giới ấy, thì Ngài bảo đảm sẽ giúp cho người nào cũng thành Phật được hết. Không biết chân như là pháp duy nhất, chỉ có tánh Phật là thật thôi. Cho nên cả ngày Phật dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh chân như là pháp duy nhất, là pháp bất nhị, không có cái nào khác. Chúng ta vì không biết cái chân tâm của mình đó, nó là duy nhất chân thật, cho nên mình cứ không chịu ngồi yên với nó, mà mình cứ động tâm sanh niệm đó. Mỗi một cái động tâm khởi niệm ấy là một cái căn bản vô minh. Nghĩa là cứ mỗi một niệm khởi lên là một cái u mê, quên mất cái tánh bất nhị của mình, chia cái tâm mình thành 2, 3, 4, thành ngàn vạn thứ cả ngày. Tại đấy, cái mê ấy là gọi là bất giác. Chính cái từ cái mê ấy mà là gốc sanh tử. Thế là cứ khởi niệm thành ấy, yêu có khổ, có vui, có yêu có ghét. Thế rồi từ cái khổ vui yêu ghét tham sân si ấy tạo nghiệp, gọi là hoặc, từ hoặc mà tạo nghiệp. Thế mà đã tạo nghiệp thì sẽ cảm cái quả báo. Thế cho nên đừng hoặc nghiệp khổ. Thì gốc là ở cái chỗ mình cứ động cái tâm khởi niệm, đó là bất giác. Chúng mình mà nghe tới đây thì lại sợ hãi, bởi vì mình cho những cái niệm yêu ghét mừng giận là tâm tánh của mình. Mà bây giờ lại không cho khởi niệm thì ra mình không có tâm nữa. Nhiều người nam cũng nói đấy, thì ra mình thành gỗ đá hay sao. Thế nhưng mà đâu có biết là không khởi niệm, trở về cái chân tâm của mình thì sẽ thành thánh, thành Phật. Đấy, bởi vì chúng ta không biết cái chân như nó là pháp duy nhất, nên cứ động tâm sanh niệm. Chính cái động tâm sanh niệm ấy là căn bản vô minh, là mê hoặc tạo nghiệp, thì càng cái quả báo sanh rồi lại diệt. Cái gốc sanh tử sẽ có thân nó sanh, rồi cái thân nó lại diệt. Cứ mỗi một niệm của chúng ta là chia cái Như Lai tạng nó thành hai, có năng và sở đối đãi. Mỗi một niệm khởi lên là trong thì là ta, ngoài thì là cảnh. Trong là ta gọi là năng, có khả năng biết, còn ngoài là cảnh gọi là sở, là cái chỗ mình thấy, cái chỗ mình nghe. Như thế cái chân trí biến thành vọng kiến. Đấy. Bây giờ thành ra đang là cái kiến tinh, bây giờ nó biến thành ra cái nhẫn thức, nghĩ thức, thành ở sáu thức đối với sáu cảnh. Vì thế cái năng này là vọng năng. Năng đã vọng thì kiến phải hoàn toàn là vọng, bởi vì cái tánh của mình nó không hai, mà bây giờ mình chia nó thành hai, đó là chính mình vọng. Cho nên những cảnh mình thấy đây đều là vọng cả. Vọng tưởng cứ niệm niệm phan duyên sáu trần. Đấy. Tức là cái đường mê của mình đấy, nó đóng trụ sở ở ngay tâm thể chân như. Sáu cái thức là đường mê, nó đóng trụ sở ở ngay cái kiến tinh viên minh của mình. Đấy, bây giờ ở nơi mắt có cái kiến tinh là căn bản bồ đề, thì có cái nhẫn thức nó đóng trụ sở ở đấy. Ở tai mình có cái kiến tinh là cái tánh nghe, thì có cái nghĩ thức nó đóng trụ sở ở đấy. Nghĩa là cái vọng nó là cái công dụng, mà cái chân ấy là thể, cái thể chân thật, mà cái công dụng đi về đường xa. Thì dĩ nhiên cái công dụng nó còn đâu bao giờ nó rời cái chân thể. Vì không biết nhất chân pháp giới, tánh thể chân như bất nhị, cho nên chúng ta cứ khởi niệm phân biệt cả ngày là chúng ta đi theo đường vô minh. Khởi niệm phân biệt tức là sống cái thức. Bây giờ buông biết, bắt đầu từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn này không phải mình, nó là mê vào bào thai mẹ, hút cái máu của mẹ, rồi bây giờ ăn cơm uống nước, đấy, bào chế ra máu, kết làm da làm thịt làm xương, mới có cái mắt tai mũi lưỡi hư vọng này theo nghiệp của loài người. Đấy. Còn như con cua thì nó lại sợ có sáu căn của loài cua. Con gà nó có sáu căn của loài gà. Mỗi loài theo cái nghiệp mà biến hóa thành ở những cái mắt tai mũi lưỡi này. Nếu biết nó là cái nghiệp báo, nó là cái báo chướng, nó không phải mình, thì bình tĩnh trở về cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề. Rồi như Đức Quán Thế Âm này, an định và cái tánh nghe, từ từ những cái vô minh này nó sẽ tan đi hết, thì cái tánh Phật nó hiện tiền, thì thành Đức Quán Thế Âm, thành Đức Di Đà, thành Đức Thích Ca.